Yeah. Con vô thường không chiếm, thành kính đảnh lễ chư tôn đức tăng ni, thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ ba ngày 22 tháng giêng năm 2013, Phật lịch 2556. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trong Ban Thoát mỗi ngày, giờ Việt Nam nhằm 8 giờ đến 10 giờ 30 tối, Houston 7 giờ đến 9 giờ 30 sáng, New York 8 giờ đến 10 giờ 30 sáng, Cali 5 giờ đến 7 giờ 30 sáng, Paris 2 giờ đến 4 giờ 30 chiều, Sydney 12 giờ tối đến 2 giờ 30 sáng. Kính thưa quý vị, giáo trình lớp Phật Pháp Buddha Thăm Má bài học hôm nay thuộc trường Bộ Kinh Phật Học Cơ Bản, kinh số 33 phúng tụng tiếp theo, sáu suy tư đến hỷ sẽ do Đại Đức Tuệ Quyền giảng giải, với sự điều hòa của Thượng Tọa Trác Đẳng. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam Mô Bụt-tha-ya.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng, chánh biến đi minh hạnh túc, thiện thể thế gian giải, vô thượng điều ngự, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiểu năng hướng thượng, ký giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý đức Phật Bảo, nguyện cầu quý đức Pháp Bảo, nguyện cầu quý đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan đi. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hay sợ hãi, người sầu hay sầu bi, biết cho với niềm tin, biết khổ trì giới hạnh, biệt lạc tu trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thân minh giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Sa thú chúng con kính tri ân sư Minh Hạnh. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay ngày 22 tháng giêng năm 2013, giáo trình lớp Phật Pháp Buddha Thăm Má Phật học cơ bản thuộc trường Bộ Kinh, kinh số 33 phúng tụng tiếp theo, sáu pháp, sáu suy tư đến hỷ. Sáu pháp này các thiền giả, có sáu pháp được Thế Tôn chân chánh giảng dạy, vì đã biết đã thấy bậc A La Hán chánh đẳng giác. Ở đây mọi người cần phải cùng nhau tụng đọc, không có tranh luận, để phạm hạnh này được trường tồn, được duy trì lâu ngày. vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì an lạc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. Thế nào là sáu? Sáu tư tư đến hỷ. Khi mắt thấy sắc, hoan hỷ khởi lên, sắc ấy được tư tư. Khi tai nghe tiếng, khi mũi ngửi hương, khi lưỡi nếm vị, khi thân chạm xúc, khi ý nhận pháp, hoan hỷ khởi lên, pháp ấy được tư tư. Này các thiền giả, sáu pháp này được Thế Tôn chân chính giảng dạy, vị đã biết, đã thấy bậc A-la-hán chính đẳng giác. Ở đây mọi người cần phải cùng nhau tụng đọc, không có tranh luận, để phẩm hạnh này được trường tồn, được duy trì lâu ngày, vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì an lạc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch Việt. Chúng con kính cung thỉnh Thượng Tọa Chắc Đẳng từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam Mô Bụt Thầy ạ.
Nam Mô Bụt Thầy ạ. Kính đại lễ chư tôn đức thần giáo, quý Phật tử. Thưa quý vị, những lạc thú trong đời sống thường đi qua một trình tự. Nó có những giai đoạn sơ khởi, nó có những giai đoạn khuếch đại, có những giai đoạn tồn động. Cái khéo của người tu tập là có thể nhìn thấy được sự việc xảy ra ở trong giai đoạn tiên khởi trước khi nó đi quá xa. Lấy ví dụ như một người mới hút cần sa ma túy, khi mới hút chưa có nghiện, mà lúc đó có ai nhắc nhở để nhìn rõ cái hại của nó, nhìn lại thì người đó sẽ tránh được cái hệ quả là khi bị nghiện ngập về sau này trở nên khó khăn để từ bỏ. Thì đối với Đức Phật, xuyên qua lời dạy của Ngài, chúng ta thấy một điểm là những dục lạc, dù là từ mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, tức là sắc, thân, khí, vị, xúc, pháp, nó có sự bắt đầu. Và sau sự bắt đầu đó, nó dẫn đến nhiều cái phiên bản, nhiều cái suy tưởng, nhiều cái khuếch đại, mà nó đưa chúng ta đi vào cái một cái thế giới liên quan đến thủ và khử. Vậy thì chúng ta phải biết ở điểm nào là lúc nên biết để phản tỉnh, để bắt đầu, để ghi nhận. Và điều đó, nó là một trong những cái khéo của một hành giả trên sự tu tập. Chúng ta làm như thế nào? Xin thỉnh để Đức Huệ Tiếng bắt đầu cho pháp thoại ngày hôm nay, và mời quý Phật tử lắng nghe pháp thoại này. Xin thỉnh để Đức Huệ Tiếng.
Nam Mô Bụt Thầy ạ, Nam Mô Tham Mạ Dạ, Nam Mô Sân Khai Dạ. Con xin thành kính đảnh lễ Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Con xin thành kính đảnh lễ đến Thượng Tọa Giác Đẳng, Đại Đức Minh Hạnh cùng Chư Tôn Đức Tăng đang có mặt trong room. Kính chào quý bà, quý cô tu nữ cùng toàn thể chư Phật tử. Dạ con kính bạch thượng tọa, hôm nay là bài giảng của Đại Đức Tiểu Quyền, nhưng khi nãy vì có cái duyên sự đặc biệt nên Đại Đức Tiểu Quyền đã thông báo đến là không có vào rung được, do đó thì con xin được điện khuyết cho Đại Đức Tiểu Quyền và kính thông báo đến thượng tọa là như vậy với đại chúng. Và kính cảm ơn cô Anicca cho biết âm thanh nghe rõ. Chúng con xin được làm lễ ơn đức Tam Bảo một cách tóm tắt trước khi vào bài giảng. Arahang samma sambuddho phakawa putthang phakawantang avivadimi swakato phakawata thammo thammang namassami supatipanno phakawato savakasangho sangkhang namami namattu ratanatayasa. Kính bạch chư tôn đức tăng và kính thưa quý vị, khi mà chúng ta nói đến cuộc sống có đầy đủ những cái sự cảm xúc, những cái cảm giác, có vui, có buồn, có hoan hỷ, và cũng có cái sự hạnh phúc và có đau khổ, thì khi mà Đức Phật Ngài đề cập đến những cái khía cạnh trong cuộc sống của chúng ta. Chúng ta là một con người thân nhân loại được hình thành bởi đất nước lửa gió, cái thân tứ đại này. Thì thân tứ đại nó là một cái thân giả hợp do cha mẹ sinh ta ra, và do những cái vật thực, những cái dưỡng chất khi mà chúng ta dùng cơm, bánh trái, nước nôi vân vân. Và thân thể của chúng ta nó càng ngày nó càng phát triển. Nhưng khi mà sự phát triển của cái sắc pháp, của cái thân thể đối với chúng ta nó không có quan trọng, nhưng mà đối với cái tinh thần thì nó sẽ quan trọng hơn. Bởi vì một con người hạnh phúc hay là đau khổ cũng bởi cái tinh thần. Tinh thần là một cái điểm chính yếu nhất cho chúng ta. Vì nếu như mà không có cái tinh thần, không có cái nội tâm, mà chúng ta sống với cái thân bất động hay là chúng ta nằm im, thì chúng ta cảm giác là cái sự hiện hữu của chúng ta dường như là nó không có giá trị gì hết. Nhưng cũng nói một điều là khi mà chúng ta có những cái tứ chi, những cái giác quan, những cái chi phần ở trên cơ thể, chúng ta có mắt, rồi chúng ta có tai, có mũi, có lưỡi, và toàn bộ cái chi phần của cái thân thể này nhưng mà nó phải đòi hỏi có một cái tư tưởng để hoạt động của cái thân này, cũng như một cái máy, một cái máy vi tính chẳng hạn. Ngoài việc nó có màn hình, nó có bàn phím, nó có phần cứng ở bên trong, nhưng mà nó còn phải đòi hỏi nó có một cái nguồn điện, và nó phải có những cái software, những cái phần mềm để mà làm cho cái máy tính nó hoạt động, nó chạy được. Còn con người của chúng ta thì chúng ta cũng có con mắt để thấy được những cảnh sắc ở bên ngoài. Nhưng mà xuyên qua các bài học, chúng ta đã được nghe rất là nhiều nói về mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Nhưng mà cái điểm quan trọng nhất chính là trong lúc mà chúng ta thấy, chúng ta nghe, chúng ta ngửi, chúng ta nếm, chúng ta đụng và chúng ta nhận thức cái sự suy nghĩ, nó đóng vai trò then chốt rất là quan trọng ở trong đời sống nội tâm của tất cả chúng ta. Một lẽ nữa là bởi vì khi mà chúng ta có cái thân này, chính là do có cái sự chấp thủ. Cái sự chấp thủ và cái tâm hướng cầu đến vì cái sanh hữu. Do vậy thì chúng ta mới có cái sự thể hiện của cái hành động. Và cái hành động đó nó tạo ra cho chúng ta cái quả thiện nghiệp hay là bất thiện nghiệp, quả vui hay là quả buồn hay là khổ. Thì bởi vì khi mà chúng ta sanh ra là do có cái sự hiện hữu của cái đời sống này, sanh là do duyên hữu. Sanh hữu là do nghiệp, nghiệp hữu. Khi mà chúng ta tạo một cái gì đó, như là chúng ta xây cất một cái ngôi nhà chẳng hạn, thì cái ngôi nhà đó nó là một cái thành phẩm. Khi mà nó tập hợp tất cả những cái vật liệu để xây nên một cái ngôi nhà, cái tạo tác là chúng ta làm một cái gì đó, thì nó sẽ có kết quả như thế này hay là như thế khác, mà do chúng ta tạo có xấu hay là có tốt là do chính chúng ta. Thì tất cả những cái sự phát sinh ở trong cuộc đời của chúng sanh, tại sao chúng ta lại có mặt ở trên thế gian, khởi đầu một cái kiếp sống thì tiền tiền vô thủy, hậu hậu vô chung. Từ trước đó, trước đó nữa, chúng ta không có biết chúng ta là ai. Và mãi mãi về sau này cũng không có cái điểm dừng, nếu như mà chúng ta chưa có thật sự giác ngộ đạo quả giải thoát. Chí ít đến là chúng ta phải giác ngộ tứ quả, A-la-hán, thánh quả. Thì như vậy chúng ta mới thật sự là tiền tiền vô thủy, hậu hậu hữu chung. Chúng ta không có biết được chúng ta có mặt ở trên thế gian này và khi nào, lúc nào, thời điểm nào. Nhưng mà hiện tại thì chúng ta đang có mặt ở đây. Cho nên một cái kiếp sống hay là một cái sự sanh khởi của một cái gì đó đều là do cái sự vận hành ở trong các pháp. Một sự sanh ra của một chúng sanh thì con người sanh ra phải biết đi, biết đứng, biết nằm, biết ngồi, biết nói, biết cười như bao nhiêu người khác. Còn những người mà sanh ra mà họ không có thể giống như những cái người bình thường khác thì lại là một chuyện khác nữa. Tại sao lại là một cái chuyện khác nữa? Vì tất cả những người bình thường họ đều có đầu mình và tay chân, cũng có tứ chi bình thường. Nhưng mà có những người họ lại khuyết tật, họ bị đôi, họ bị mù, câm điếc, bẩm sinh v.v. Thì khi mà chúng ta nói đến một cái hạnh trạng của một cái con người, mà con người thì phải có con mắt, phải có lỗ tai, rồi có mũi, có lưỡi và có cái thân này. Nhưng mà tại sao toàn bộ những cái tứ chi này Đức Phật Ngài lại nói rằng khi mà mắt thấy sắc, quan hỷ khởi lên, khi mà sắc tốt, chúng ta nhìn thấy với cái sự quan hỷ, với cái tâm mong muốn an lạc, thì cái cảnh sắc ấy, chúng ta là một cái người tu tập cần phải có cái sự suy tư, suy tầm, và phải có cái sự nhận thức rõ để chúng ta không có bị khổ và đưa đến chết, gần như là bị mất hết tất cả chỉ vì cái sự thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng thôi. Vấn đề mà một vị hành giả tu tập ở chỗ là cần phải nhận thức rõ trong lúc mà cái con mắt nó bắt cảnh sắc và cái nhãn thức nó sanh khởi, và ngay khi đó cái tâm thọ lãnh cảnh ở bên ngoài nó có thọ như thế nào? Thọ hỷ, thọ ưu, thọ khổ, thọ lạc hay là thọ xả? Cái đó nó mới là cái vấn đề quan trọng. Còn một vị thánh đã giải thoát, vì đó không có còn cái kiếp sanh hữu, không còn cái cõi tái sanh nữa. Sau đời sống ở cái cõi nào mà vị thánh A-la-hán đã kiên tịch Niết Bàn thì sẽ không còn cái cõi để mà tái sanh nữa. Cũng như là một cái hạt giống đã được người ta làm cho nó chín và không còn cái sức sống, không còn cái nhựa sống nữa. Nhưng mà với cái thân ngũ uẩn của các ngài, ngũ uẩn vẫn chưa có niết bàn. Khi mà phiền não của các vị thánh A-la-hán đã niết bàn, đã diệt hoàn toàn tất cả những cái ái dục, sự vô minh, phiền não, không còn sanh khởi nữa. Nhưng vì cái thân ngũ uẩn của các vị vẫn còn, thì các vị phải sống cho đến khi nào hết tuổi thọ. Cũng như Ngài Xá Lợi Phất, Ngài nói rằng tôi không có ham thích, không có quan hỷ, không có thích thú cái đời sống này. Bởi vì cái đời sống này đó, khi mà một vị thánh A-la-hán với cái trí tuệ của các ngài đã thấu rõ được vô minh, và các ngài đã thấy rõ sanh là khổ, bệnh là khổ, già là khổ, chết là khổ, thì khi đó các ngài đã giải thoát hoàn toàn cái sự khổ, khổ của cái sự luân hồi tái sanh trong tương lai, các giải thoát không còn sanh hữu nữa. Nhưng vì ở trong cuộc sống này, Ngài vẫn còn phải thấy, còn phải nghe, còn phải ngửi, còn phải nếm, còn phải đụng. Nhưng mà các Ngài cũng thấy, cũng nghe, cũng ngửi, cũng nếm, cũng đụng và cũng suy nghĩ. Nhưng mà cái sự thấy, nghe, ngửi, nếm và đụng của các Ngài, nó không có tạo ra cái quả thức để mà tái sanh. Còn chúng ta thì vì phàm phu và vì còn vô minh, ái dục chi phối, cho nên chúng ta khi mà mắt của chúng ta thấy một cái điều gì đó nó tốt đẹp, thì ở trong cái nội tâm đó nó bấn động, nó rối loạn, và nó sẽ làm cho chúng ta phải đi tái sanh khi mà tham ái chấp thủ, tham ái chấp thủ những cái cảnh tốt và bực bội khó chịu sân hận đối với cảnh xấu. Nhưng ở đây đề cập đến bài học này thì khi mà một vị hành giả con mắt thấy sắc, quan khỉ khởi lên và phải suy tư hiểu rõ cái sắc này nó là vô thường, nó là khổ não và nó là sunyata, nó rỗng không, nó không có thực tại, nó không có trường tồn, nó không có vĩnh cửu, nó không có thường hằng. Nhưng vì do cái sự chấp thủ và cái sự chấp thủ đó là cái gì chúng ta bám lấy và chúng ta gìn giữ, thì khi mà sự sản sinh ra những cái gì mà chúng ta gọi là sanh hữu, thì những cái sanh hữu đó nó quyết định bởi những cái nghiệp hữu. Do sanh là do duyên hữu, hữu là cái nghiệp hữu. Khi mà chúng ta sanh ở cái cảnh giới dục giới, sắc giới và vô sắc giới, trong những cái cảnh giới đó, những lúc mà tâm của chúng sanh bị phiền não, bị tham ái, bị chấp thủ, và chúng ta có mắt, đương nhiên là chúng ta sẽ thấy được. Nhưng mà trong cái thấy của người phàm phu cần phải có cái sự suy tư, thấy như thế nào và cái nào cần phải đáng thấy và cái nào không cần phải thấy. Nó rất là khó để cho chúng ta phải nhìn nhận rằng sự tu tập ở trong gìn giữ lục căn, mắt tai mũi lưỡi thân ý, rất là khó vô cùng. Bởi vì khi mà tâm của chúng ta chưa có thuần thục vô nghiến và dễ để sử dụng, nó chạy theo cái trần cảnh ở bên ngoài và với cái dục lạc, với cái hỷ tham, nó mãi làm cho chúng ta phải bị trôi lăn trong cái vòng sanh tử luân hồi này mà không có thể nào thoát ra được. xưa các vị tỳ kheo tu tập ở trong những cái khu rừng, những cái ngôi nhà trống, và những lúc các vị tỳ kheo tu tập và các vị này gìn giữ lục căn, gìn giữ mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Thậm chí là khi mà các vị thấy một cái cảnh sắc tốt, như là một cái vị tỳ kheo mà thấy chúng sinh ở bên ngoài có cái hình dáng xinh đẹp, nó khả ái, khả hỷ như thế này, như thế kia, thì vị đó nếu như mà không có cái chánh niệm, không có suy tư đúng pháp, để cho cái tham ái, ô bi, các ác bất thiện pháp sanh khởi, thì vị ấy sẽ bị cái phiền não chi phối, và vị ấy sẽ thấy nó đau khổ vô cùng. Vì tư tưởng của các ngài tu tập, gìn giữ mỗi mỗi cái hành động, mỗi mỗi cái cử chỉ, chứ không phải như chúng ta thấy rằng chúng ta có cặp mắt thì chúng ta thấy là phải rồi, chúng ta muốn nhìn cái gì thì nhìn, muốn thấy cái gì thì thấy. Không phải như vậy. Nên chi khi mà trong cuộc sống, nếu như một vị hành giả tu tập, vị ấy có suy tư đầy đủ đến những pháp và có chánh niệm trên từng cái cử chỉ quan nghi hành động, khi đi đứng nằm ngồi, mắt thấy sắc, tai nghe tiếng, mũi ngửi hương, lưỡi nếm vị, thân xúc chạm và ý nhận thức các pháp. Mà ở trong kinh văn có ghi nhận rằng không có nắm giữ tướng chung, cũng không có nắm giữ tướng riêng. Và những nguyên nhân gì khiến cho tham ái, tư bi, các ác bất thiện pháp sanh khởi? Vì đó phải chánh niệm và diệt trừ nó ở ngay khi ấy, thì như vậy sẽ không có cái sự đau khổ khởi lên ở trong tương lai. Cũng như chúng ta biết rằng câu chuyện của vị tỳ kheo mà vị này nhìn thấy cái sắc tướng xinh đẹp của một cái nàng tỷ nữ tên là Sirima, mà vị này đã bỏ ăn đến 7 ngày, nằm vật vã ở trong cái liêu thất của mình. Và sau khi mà Đức Phật ngài dạy Chư Tăng đến để mà nhìn xem cái sắc tướng 32 cái thể trược này, nó vô thường, nó biến đổi và nó luôn luôn bị sanh diệt, không có trường cũ, thì khi thế ấy, con mắt của một cái vị hành giả nhìn thấy cảnh sắc tốt và phải thấy rõ cảnh sắc này giờ đây nó là như vậy, nhưng mà nó phải theo cái quy luật của tự nhiên, của vô thường, phải đi đến cái sự hủy diệt. Parichinnang idang rubang roga nithang bapangurang chikati buddhisandeho maranantang hichi quitang. Sắc này bị suy già, ổ tật bệnh mỏng manh, đống hôi thối đổ vỡ, chết chấm dứt mạng sống. Cho nên khi mà chúng ta đề cập đến sáu pháp mà suy tư đến hỷ, khi mà mắt thấy sắc quan thị khởi lên. Khi tai nghe tiếng, mũi ngửi hương, lưỡi nếm vị, thân xúc chạm, ý nhận thức các pháp, có cái sự quan thị khởi lên, thì phải được suy tư và phải có cái chánh niệm, tỉnh giác, để không có cho những cái tham ái ô bi, thậm chí là không phải có cái sự quan hỷ, mà những cái gì sầu, não, khổ đau, sanh khởi, do duyên, nhìn thấy cái cảnh sắc, thì khi đó cũng phải có cái chánh niệm để thu thúc, và như vậy sẽ diệt trừ được những cái chướng ngại pháp và đem đến cho cái vị hành giả có được một cái khuynh hướng tu tập tiến bộ hơn. Kính bạch quý ngài và kính thưa quý vị, qua sáu cái pháp này vẫn còn có nhiều cái khía cạnh để cho chúng ta học hỏi thêm, và con xin được kính đảnh lễ sư phụ Thị Siêu, đại đức Tề Quyền, đại đức Pháp Tân mới vừa quang lâm vào rừng, và con kính xin được dứt cái bài giảng ở đây, và để còn thời gian cho quý ngài thảo luận qua cái khía cạnh của sáu pháp suy tư đến hỷ này. Con kính dứt lời nơi đây, kính cung thỉnh thượng tọa giác đẳng điều học chương trình. Nam mô Phật Thầy Giác.
Sa thủ chương trình lễ quý vị xin được mở đầu cho xin được bước sang phần thảo luận. Mở đầu cho buổi thảo luận ngày hôm nay, xin được hỏi Thầy Tập Thầy Siêu là Thầy Tập có nghe được không? Con muốn thân Thầy Tập Thầy Siêu con thì trả lời cho câu thảo luận đầu tiên. Dạ, dạ đã thấy Thầy Tập Thầy Siêu đưa tay. Mà Thầy Tập Thầy Siêu, chúng ta hiểu là từ một cái cảnh đẹp đập vào con mắt cho đến khi mà chúng ta khởi sanh tâm dính mắt, nó sẽ trải qua một cái tiến trình đặc biệt là sự nhồi nặng, đặc biệt là sự phóng đại, đặc biệt là sự dính mắt để chúng ta trở nên hoan hỷ. Thì đối với một hành giả tu tập, khi mà mình nhận thấy được một cái niềm hân hoan, một cái niềm vui, một cái dục lạc đó, nó đến đơn giản từ sắc, sắc là vô thường, đến đơn giản từ thọ, thọ là vô thường, thì bất thị tội thời siêu, khi mà mình thích cảnh sắc, và nếu cảnh sắc nó vô thường đó, thì điều cái sự vô thường nó có ảnh hưởng đến tâm của mình hay không? Có nhiều người cho rằng khi mà mình đi đâu mình ngắm một cái cảnh đẹp, mà cho dù cảnh đẹp không còn nữa, nhưng mà ở trong tâm mình, trong tâm khảm mình nó vẫn còn lại, thì cái cảnh ở trong nội tâm nó không có bị cái cảnh pháp trong tâm mà nó không có bị giới hạn bởi cái vô thường của cái cảnh ở bên ngoài. Thì bởi thì tòa tự siêu, nếu chúng ta khoan hỷ với cảnh sắc, mà cảnh sắc vô thường, thì cái vô thường nó có ảnh hưởng gì đến cái tâm khoan hỷ, đến cái tâm ưa thích của chúng ta không? Ở cái tỉnh thiêu tổ tự sinh.
thường. Cái đó là chúng ta dễ hiểu rồi.
Cái trường hợp này mới dễ làm cho
động vào cái chuông, nó tạo ra cái âm thanh. Rồi âm thanh đó nó có những tiếng ngân, dù cho cái chuông đã được lấy khỏi, không có đụng chạm đến cái chuông nữa và đem đặt xuống đất rồi, nhưng mà cái tiếng ngân của cái chuông nó vẫn còn. Thì cái sự còn của cái tiếng ngân đó, mặc dù nó có thể là nó kéo dài hơn, nó có thể là kéo dài hơn, nhưng mà nó sẽ không có, nó sẽ không có tồn tại được lâu dài. Thế nào rồi cũng sẽ bị vô thường. Cho nên đối với một người tu tập, chúng ta phải có cái nhìn khác. Một cái người bình thường, họ có thể lưu luyến một cái cảnh, cái ngoại cảnh, rồi sau khi cái ngoại cảnh nó vô thường, họ vẫn còn tiếp tục hoài niệm và họ lưu luyến cái cảnh pháp, và tiếp tục như vậy để làm cho chồng cái chuyện nào. Nhưng mà đối với một cái vị hành giả mà tu tập, thì trong trường hợp đó, để mà nhất thời khi mà cái tâm thọ hỷ sanh khởi đối với cảnh sắc, cảnh thân như tôi vân, đến khi cái cảnh sắc trên đó nó vô thường, thì một người tu tập họ lấy cái sự vô thường đó để họ suy quán sắc này thật là vừa đủ đi nhàm chán, thật là vừa đủ đi diễn đi vân vân. Thì ở đây dựa trên câu hỏi chúng tôi trình bày những cái gì, một điểm rất là quan trọng là có sự ảnh hưởng, nhưng cái sự ảnh hưởng đó chúng ta phải khéo đặt ý như thế nào để cái sự ảnh hưởng này nó đưa đến lợi ích, đưa đến lợi ích cho cái trí tuệ tiến hóa, cái sự vô thường của ngoại cảnh. Nếu mà chúng ta khéo đặt ý thì nó ảnh hưởng làm cho cái tâm hưởng cảnh nó sẽ thay đổi một cái trạng thái tâm khác và có hữu ích hơn. Còn nếu như mà không khéo tác ý thì cái sự vô thường của ngoại cảnh nó sẽ làm cho cái tâm hưởng cảnh nó có hai: một là khởi lên một cái tâm hoài niệm mà gọi là tương tư, là tâm tương tư hoài niệm, thì nó sẽ làm cho tâm bị phiền não. Hai là cái sự vô thường đó, sự vô thường của ngoại cảnh, nó làm cho cái tâm hưởng cảnh này nó cảm thấy thất vọng, tuyệt vọng, thì khởi được cái tâm sân. Như vậy cả hai cái trường hợp này là cái sự vô thường của ngoại cảnh ảnh hưởng tới tâm hưởng cảnh, nhưng mà ảnh hưởng một cách xấu, một cách tiêu cực. Còn đối với một vị hành giả tu tập thì cái sự vô thường đó nó ảnh hưởng đến tâm, nhưng mà vì do có sự khéo tác ý cho nên nó ảnh hưởng đến tâm biến cảnh một cách tích cực và có cái khuynh hướng của chuyển pháp. Chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi của chúng tôi đã tám như vậy. Nam mô Bổn Thầy.
Thưa cậu thầy sư, có điều này là theo A Tỳ Đàm thì chúng ta biết rằng từ xúc dẫn đến thọ, rồi thọ rồi duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên cho hữu rất là nhanh. Có nhiều người họ nói nhanh lắm, nó đổi mà mình không thể nào mà mình làm gì được. Nhưng mà các vị hành thiền thì các vị cũng thấy rằng nếu mà chúng ta quan sát thì chúng ta cũng có thể hiểu được một số điểm quan trọng mấu chốt, chứ không nhất thiết là quá nhanh mà mình không nhận ra được. Thì như vậy bất cứ đâu siêu là cái diễn trình đó, cái trình tự đó nó có quá nhanh hay là nó có đủ chậm để chúng ta quan sát được hay không? Xin kính thỉnh thưa tổ quan hệ trở lại.
con, cái chữ bút tha ở trong tâm ấy. Và trong tâm tha ấy, nó ghi cho tạp chí, sở tạp chí. Rồi tạp chí là chí thủ, ngã chất thủ, thủ. Rồi thủ ghi cho hữu, tức là ghi cho sở tân. Thì cái sự diễn ra đó, nó rất là mạnh, nó rất là nhanh. Cái sự diễn ra đó là chúng ta không thể quan sát được. Chúng ta không thể quan sát được. Ở đây thì có Đức Phật là mấy nhỏ tên sát na tâm. Còn đối với những vật hay là tháng mà có thiên nhãn thì các ngài cũng thấy được thiên nhãn. Anh cũng khác cũng thấy được từng cái trạng thái tâm sinh khởi. Nhưng mà đối với Phật hữu Phật và kẻ phàm phu thì cái điều đó không thể nào quá thật. Cho nên trong trường hợp này, nếu để vị hành giả có thể quan sát thì trong trường hợp chúng ta phải biết rằng cái tiến trình xuất như cái thọ, thọ như thái hay như thủ, thủ như thủ, nó diễn ra chậm do cái cách người thường ở người duyên và tục lý thì giác của tư giác. Thí dụ như con mắt vừa xuất cảnh sắc, tai vừa xuất cảnh thinh, nó vừa chạm với cảnh sắc, chạm với cảnh thinh đó, thì xuất trước đó, lâu trước đó không phải là xa lắm, nghĩa là trước đó nó làm cho cái tâm khác sinh khởi cảm thọ nghe, tức là cái tâm động lực. Trong động lực kiện hơn thì nó cảm thọ đối với cảnh, rồi cảm thọ này nó lại duyên thường tận y duyên, nó lại trợ thường tận y duyên cho một cái trạng thái tâm tham khác thọ duyên cho ái. Rồi ái đó, cái tâm tham ái cảnh đó, nó thành khởi trước, rồi nó duyên cho dục thủ, kiến thủ, với phần thủ ngã chấp thủ. Sau đó nó duyên cái giai đoạn này trong kinh Thanh Tịnh Đạo có ví dụ cũng giống như là ái thì duyên cho thủ đó. Là trường hợp chậm là cũng giống như là nồi nước mà mình bắt ở trên lò đun, trước hết là nước nóng, từ cái nước ở trên nồi bị nóng, nóng rồi mới bước sang cái trạng thái đun sôi, cái trạng thái sôi. Sôi cũng là nước nóng, nhưng mà ở cái giai đoạn sau, còn nước nóng tức là nước mới đầu nó ấm dần, rồi nó đi đến chỗ nóng, nhưng mà nó chưa được đun sôi đó. Cái giai đoạn đó gọi là giai đoạn ái, ái duyên cho thủ. Nếu mà theo cái ví dụ này thì chúng ta thấy là ở đây khi mà được trình bày thì chúng ta thấy rằng nó duyên chậm cái thời gian cho cái vị hành giả có thể quan sát được. Thành thử ra ở đây nó có hai trường hợp. Nếu một người mà học A Di Đà thì cần phải biết rõ cả hai trường hợp đó, tức là trường hợp mà nói theo cái trạng thái gọi là chân đế Paramattha, là nói tới sát na sanh, là cái quá trình mà xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ảnh thủ, thủ duyên thủ, thì đó là nói theo biện pháp của thì một trường hợp khác. Một cái trường hợp khác nữa là nói theo kinh tạng, thì cái quá trình ái duyên thủ họ xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ảnh thủ, thủ duyên thủ, thì đó là cái quá trình đi chậm. Cái quá trình đến chậm, cái này trở cho cái kia, nó trở một cách thường tự nhiên. Và như vậy trong trường hợp đó là đúng để cho anh giáo sẽ. Và một vấn đề nữa là chính do điểm này mà các vị thiền sư khi mà hướng dẫn cho các vị hành giả tu tập để quán niệm, thì trong trường hợp đó là có thể là
sư tổ thư sư. Bây giờ xin được bước qua đại đức pháp tân. Đại đức pháp tân có nghe được không? Nếu được đại đức pháp tân nghe được xin dạ vâng. Đại đức pháp tân mỗi người chúng ta đều có cái quan niệm là hạnh phúc nó liên quan đến cảm thọ. Thế mình vui là hạnh phúc, nhưng mà mình không vui là không hạnh phúc. Nên Đức Phật có thể định nghĩa cái chữ an lạc này. Cái chữ an lạc mà được định nghĩa ở trong Phật pháp và hiểu đúng nghĩa chữ an lạc này, thì điều đó có nhất thiết liên hệ đến cảm thọ không? Xin kính thỉnh Đức Phật tử.
Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Dạ, Nam Mô Tham Ma Dạ, Nam Mô Sa Khai Dạ. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, kính đảnh lễ Thượng Tọa Tề Siêu, Thượng Tọa Giác Đẳng, Đại Đức Phật Đăng, Đại Đức Bệ Quyền, Đại Đức Minh Hạnh, Đại Đức Bệ Tiên, cùng chư tôn đức đang hiện diện trong rừng. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý Phật tử. Dạ, kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị. Trong cuộc sống của chúng ta đó thì theo chúng tôi nghĩ rằng là cái chúng ta thường chịu cái sự chi phối của cảm thọ với cuộc sống xung quanh mình, vui buồn, bình thản, lạc ưu, thì những cái điều đó nó diễn ra ở trong đời sống rất là nhiều. Thường là mình cứ nghĩ những cái gì mà mình có sự cảm thọ thoải mái về thân, về tâm, thân thọ lạc, tâm thọ hỷ đó, thì nó thật sự là mang đến cái sự an vui. Mà thí dụ như chúng ta biết rằng trong tâm tham của mình nó vẫn có cái thọ hỷ, cho nên là những cái điều mà mình ham muốn, mong muốn, chẳng hạn như là mình mong muốn được cái này, được cái kia, được sở hữu từ ở các phương tiện vật chất, được sở hữu cái người này người kia, và là được cái này cái nọ theo như sự mong muốn của mình, thì khi mà mình có được những điều đó thì mình cảm thấy mình an lạc, hạnh phúc. Cái hạnh phúc bởi vì chúng ta cảm thấy thoải mái, hoan hỷ. Mà quan hỷ thì chúng ta biết rằng cái sự thọ hỷ ở trong tâm tham cũng có cái thọ hỷ đó. Thì những cái gì mà mình mong muốn trong cuộc đời này mà nó có thể là được toại nguyện mình, tức là mình mong muốn mà nó được, nhưng mình toại nguyện hoặc ít chí ít cái này nó cũng được một phần nào đó của sự toại nguyện của mình, thì mình cảm thấy hạnh phúc. Thật sự ra con người của mình thì phần lớn thì theo cái phương hướng mà tìm kiếm tham, bởi tâm tham rất nhiều, cho nên là thường là chúng ta cảm thấy nó an lạc, thoải mái hay vui tươi sảng khoái từ ở cái điều mà mình ham muốn đó. Cho nên là ở trong cuộc sống thì thật sự ra thì xoay quanh với cuộc sống thì dường như là chúng ta chịu cái sự tương tác của cảm thọ rất là nhiều, hết vui thì buồn. Cái mà mình mong muốn mà nó được đến với mình, có như ý muốn của mình thì mình vui, nhưng mà nó mất thì mình buồn. Hoặc nó cái gì đó, cái điều mà ngay cả trước đó mình mong muốn đến với mình thì mình sẽ được vui, nhưng mà bỗng dưng nó mất đi, hay hoặc là nó bị gì đó làm cho mình cảm thấy hụt hẫng, thì liền theo đó là cái trạng thái đau buồn, trạng thái sầu u khi mà mình ham muốn những điều đó. Thật sự ra thì cái mong muốn của mình nó phát xuất từ ở cái cảm thọ rất là nhiều, hay là cái sự vui buồn của mình liên quan với cuộc sống, xoay quanh với những cái cảm thọ rất là nhiều. Thì đó là cái điều mà chúng ta thấy rằng cái phiền não ở trong tâm của chúng ta nó đã tạo tâm lý cho mỗi người khác nhau, trong khi có cái cảm thọ đó. Còn một cái điều an lạc đó, thì ở đây đó thì thật sự ra thì
cái mà mình Đức Phật này dạy rằng trong ngũ dục nó có cái vị ngọt, thì thật sự ra gọi là năm cái dục công đức. Cái người có được sắc đẹp, mình mong muốn mình có được sắc đẹp, thì cái sắc đẹp nó có với mình thì mình cũng mong muốn mình có được cái tuổi thọ, mong muốn mình có được cái danh vọng, mong muốn mình có được cái sức khỏe, vân vân. Thì những cái điều đó nó phải nói rằng là cái đó là cái phước của mọi người. Khi mà mình mong muốn không phải là nó có đương không mà nó có được với mình, mở ra những cái công đức phước báo đó, cái tuổi thọ, cái sắc đẹp, cái sức lực, cái danh vọng của mọi người, nói theo trong cái nghĩa hiệp thế đó, thì người đó phải có phước mới có được những điều đó. Thì khi mà một người mà mong muốn những điều đó mà có được đó, thì chúng tôi nghĩ rằng họ phải có, nó là có cái phước vậy, có cái phước. Và chính cái ngũ dục công đức đó, nó cũng tạo cho mình có được một cái sự an lạc, mà an lạc ở trong cái hiệp thế, ở trong cuộc đời này. Bởi ít ra thì đó, nếu mình sanh làm người mà mình có được những cái điều mà mình mong muốn như sắc đẹp, có được cái danh vọng, có được sức lực, hoặc là có được cái tuổi thọ, có được cái trí tuệ, những sự mong muốn của mình, thì mình cũng là một cái điều mà một người mà đặc biệt hơn bao nhiêu người khác khiếm khuyết, ví dụ như vậy. Thì vì vậy cho nên là cái điều đó nó cũng là tạo ra cái sự an lạc cho người khác. Nhưng mà cái an lạc này đó thì chúng ta thấy rằng trong cái nghĩa của nó thì có lẽ là mình khi đã có thân người rồi á, nó riêng á, và thân năm quẩn nói chung á, thì chúng ta có những điều đó là một điều mà thật sự thật có phước. Chúng ta có phước nên mới có được những điều đó. Nhưng mà rồi đó thì chúng ta cũng phải chịu cái chung nhất, cái chung nhất, cái định luật chung nhất, đó là định luật vô thường, định luật khổ mà mọi cái pháp hữu vi đều có. Thân người của chúng ta, thân nhân loại của chúng ta đó, cũng là nằm chịu tác động của pháp hữu vi. Có một điều đó là cái an lạc từ nội tâm, an lạc của cái thọ lạc của thân, rồi cái an lạc của nội tâm, thì cái điều đó phải nói rằng cái người sinh ra đời mà họ có được cái sự an lạc lúc tuổi trẻ, lúc kinh niên và lúc lão niên, họ được đầy đủ sự sung mãn như là các cái phước của hữu lậu đó, tức là về tuổi thọ, về sắc đẹp, về danh vọng, về sức khỏe, về điều này điều kia họ có được, thì phải nói là điều đó họ có phước. Nhưng mà những cái điều đó chúng ta thấy rằng nó cũng bắt nguồn từ ở cái sự cảm thọ. Chỉ có một điều đó là chúng ta thấy rằng cái người mà có an lạc ở nội tâm hoặc là do phước, họ mới có được sự an lạc đó. Có nhiều khi có những người sinh ra đời đó thì họ không được có cái phước, họ gặp những cái sự hoàn cảnh lận đận, rồi cái an lạc nội tâm của họ cũng không có. Hoặc là có khi thì có người trong cái hoàn cảnh vật chất họ có đầy đủ, nhưng mà cũng không có được sự an lạc, bởi lo toan, bởi đắn đo, bởi suy nghĩ, bởi khổ điều này là khổ điều kia. Khi mà có những điều đó thì cái đó nó chưa hẳn là một người mà có đầy đủ vật chất mà họ lại có được sự an lạc đó. Chúng tôi nghĩ rằng có những người đó họ lắm tiền lắm của, họ cũng có nhiều cái vật chất, nhưng mà họ cũng không phải có sự an ổn, bởi vì họ kém cái phước. Kém cái phước, khi mà nói đến cái phước mà làm cho cái nội tâm, thì chúng tôi nghĩ rằng Đức Phật các ngài có giải thích rằng phước là mà làm cho cái nội tâm mình được an tịnh, cũng là một cái phước. Cái tâm mà của một người mà có được cái sự an lạc cũng phải là có cái phước. Và phước cũng là làm cho cái tâm của người loại bỏ bớt những cái điều bận như cấu quế, cũng là một cái phước. Nhưng mà cái phước này đó, chúng ta thấy rằng những cái sự an lạc đó là an lạc mà nói đến trong cái hiệp thế, hay trong cái sự tương đối, hay là trong sự đối đãi mà thôi. Nhưng mà có một điều ở một người mà ví dụ như một người mà chứng thiền, cái an lạc của điều đó đó, thì thật sự là một người chứng thiền là cái gì đó có cái sự an lạc rất là nhiều. Bởi vì trong tâm vị ấy không bị sự chi phối nhiều, hay là không còn bị sự chi phối của
các cái pháp trói buộc, cái pháp triền cái, cái pháp che ngăn là tham dục cái, sân độc cái, trảo cái, hoài nghi cái, hung thị cái, không có bị sự chi phối. Cho nên là cái vị đó có được một cái nguồn an lạc, mà nguồn an lạc này phải nói là an lạc tương đối là vững chắc, là vững chắc, và an lạc này an lạc lớn. Bởi vì cái sự thọ hỷ, cái sự mà đầy đủ các cái phương tiện vật chất, các cái vật dục ở đời này đó, thì đó cũng chỉ là cái phước mà chúng ta nghĩ rằng cái phước ở cõi nhân loại của chúng ta, hay là có các cái cõi trời mà có được thôi. Nhưng mà chỉ có cái an lạc ở nội tâm, an lạc ở nội tâm, đơn cử như là một cái vị mà chứng thiền, bởi do gì cái sự tham cầu nó không có. Mặc dù trong cái nghĩa một người chứng thiền thì cái tham nó được tạm thời lắng dịu đi, cái sân nó được tạm thời lắng dịu đi, vân vân. Thì cái sự tạm thời lắng dịu đó thì ít ra đó, trong cái thời gian vị ấy có được thiền định, chứng được thiền định, thì vị ấy có được sự an lạc. An lạc không bởi chi phối bởi cái năm cái triền cảnh, hay nói theo ở ngoài đời ta gọi là thủy nộ ái ố, nó làm cho chi phối cái cuộc đời này. Do vậy đó thì cái người chứng thiền cũng là một cái niềm an lạc lớn, và an lạc lớn. Cái cảm thọ mà cảm thọ từ ở nội tâm, cảm thọ từ ở cái nội tâm, cái cảm thọ từ cái an lạc từ ở nội tâm, nó mới là cái niềm an lạc lâu dài. Còn cái cảm thọ mà chiêu cảm từ ở bên ngoài của năm cảnh, cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh hương, cảnh vị, cảnh xúc đó, thì những cái cảm thọ đó thật sự ra nó cũng có cái sự an lạc, nhưng mà cái an lạc đó nó không phải là chắc chắn lắm, bởi vì nó có thể bị mai một, bị mất đi, bị điều này điều nọ làm cho nó không thể vững chắc được, và do vậy cái sự đau khổ là kéo theo cao. Còn cái sự tham cầu một người mà thụ hưởng những cái cảnh ở bên ngoài, cái cảnh của năm cảnh trần cảnh đó, được đầy đủ đó, thì đó là cái sự vay mượn. Có được cái điều này, có được điều kia thì mình cảm thấy hạnh phúc. Nhưng mà an lạc ở nội tâm thì an lạc đó là an lạc cao nhất. Hơn nữa thì đối với cái sự an lạc của một bậc thánh đó, thì cái an lạc của các ngài đó, nhiều khi thì chúng ta thấy rằng có những vị đó thì chỉ ở trong những cái sơn lâm cùng cốc đó, nhưng mà các vị ấy vẫn có một cái niềm an lạc lớn. Cái an lạc đó nó so với cái an lạc của một con người, một người phàm phu thụ hưởng các cái dục lạc ở trong cuộc đời này, thì cái an lạc này mới là an lạc chắc chắn. An lạc của bậc thánh mới là an lạc chắc chắn, còn cái an lạc của những người phàm phu cũng chỉ là giai mượn thôi. Thì theo chúng tôi nghĩ rằng cái sự cảm thọ, mặc dù là cảm thọ của các cái giác quan, sự thụ hưởng của các giác quan, thì nó cũng có cái niềm an lạc do có phước, nhưng mà cái điều đó nó cũng không chắc chắn. Còn cái điều an lạc từ ở nội tâm, hoặc là vị đấy chứng thiền, hoặc là vị ấy chứng được quả thánh, thì chúng tôi nghĩ rằng cái điều đó mới là sự vững chắc hơn, tốt đẹp hơn và cao thượng hơn. Thì qua cái câu hỏi của thượng tọa thì con xin có vài cái ý để chia sẻ ở đây. Nếu mà chưa đủ thì con thỉnh chư tôn đức bổ túc thêm để câu trả lời được đầy đủ thêm. Dạ, bây giờ thì con xin phép thuộc số mít cái thượng tọa giác đẳng trở lại.
Kính truyền đại đức Pháp Tân, xin được tiếp theo với đại đức Pháp Đăng. Không hiểu đại đức Pháp Đăng có nghe được không? Đại đức Pháp Đăng, khi mà chúng ta đề cập đến tâm thọ hỷ đó, thì có những thọ hỷ nó thuộc về quả của thiện. Ví dụ như là những cái tâm ngũ sung thức, hay là những tâm quả thọ hỷ chẳng hạn. Nhưng mà có những cái tâm thọ hỷ á, nó không phải là quả của thiện, mà nó lại là một cái tâm bất thiện. Ví dụ như tâm tham thọ hỷ chẳng hạn, thì nó được cảm thọ thì ai cũng thấy là vui thôi. Nhưng mà làm sao một người bình thường có thể phân biệt à cái niềm vui này là do quả của thiện nghiệp trong quá khứ, hay là niềm vui này chính là một thứ thọ hỷ của tâm tham, nó không phải là quả của quá khứ, mặc dù cả hai đều mang cái chất thọ hỷ giống nhau. Xin thỉnh đề đi Phật Đình.
Alo, nghe nhỏ nghe cái gì?
Dạ con đang cái năm lễ được tham mạo, cái năm lễ thì con xin chào thầy cô. Ở trong cái câu hỏi chúng ta thì xin trả lời như thế này. Thật sự thì cái tâm ảnh tấn hỷ thiện ở trong loạt 18 vô nhân về 800 quả thiền vô nhân thì tâm ảnh tấn hỷ này đó mà muốn nói lên là cái thành quả mà do đã tạo thiền quá khứ, bây giờ mình có những cái tâm sát mà quá thiền. Tôi nghĩ ở điểm này thì những bậc cao hán thì có lẽ những việc này biết được vấn đề này do cái cảm nhận của mình về, nhưng mà đối với kẻ phàm phu thì rất là khó. Nhưng mà ở đây thì dựa theo cái pháp học một cái cách trình bày để cho mọi người có thể biết được đó là một cái niềm vui gì mà đến với mình, đó là cái quả thiện từ kiếp trước, như là nhãn thức họ tạo quả thiện, hoặc là vị thức thủy thức thủy thức thông thức tọa lạc quả thiện thông họ xã, hoặc là thẩm tấn quan sát họ thủy. Thì nói để cho mình biết rằng những cái niềm những cái quả vui mà mình hưởng được chắc là do cái nhân quá khứ mà đã từng cúng dường. Ví dụ mình thấy như là ông trưởng giả Tô Biết Cá, thì những vị trưởng giả Mê Mắt Cá là những người có phước từ quá khứ, bây giờ nhìn vào những sản phẩm, những cái tài vật, những cái của cải trong đất đai của mình, mình thấy được cái đó thì mình có niềm vui. Một cái niềm vui chỉ ở cái mức độ đó thôi. Nhưng khi nói đến một cái tâm á, mà thường thì nói cảnh lớn, cảnh rất lớn thì nó lại là một cái vấn đề khác nổi. Nên bình thường nếu mình ta tâm theo một cái lộ trình tâm mà cảnh lớn, cảnh rất lớn thì chót động lực. Còn cái cảnh nhỏ hay cảnh nhỏ, rất nhỏ thì chót thẩm tấn. Thì cái thẩm tấn ở chỗ mà thẩm tấn thì chỉ ở cái điểm này thôi. Nên bình thường quý vị thấy là nếu mà phân cho A Thì Đàm cũng mình nó cũng ra cực kỳ khó để mà nhận định được cái vấn đề. Nên khi mà nói đến cái lộ tâm, lộ lớn, lộ rất lớn thì chót ma cảnh hay chót mạnh lực theo một kiếp khác, hậu kiếp hay là theo một kiếp hoặc là hậu kiếp, thì nói như vậy thì mình thấy rằng cái lộ lớn hay lộ rất lớn mới có, còn cái lộ nhỏ là rất nhỏ thì chót thẩm tấn hay chót đoán định ở đó thì chưa có tạo nghiệp, thì thật sự là một cái lỗ nhỏ hay là rất nhỏ, nhỏ hay là mình không rõ. Thì ở đây thì thấy rằng nếu mà theo cái lộ trình tâm mình phân biệt thì thấy cái chuyện mà này không phải là dễ để mình biết được. Mà thường thường thì chỉ khi nào cái tâm thiện hoặc trí nó tăng lên để thấy được, mình chỉ thấy được cái trí mình thấy được đây là cái quả lành mà từ phía trước đây là cái điều mình có thể nhận theo cái lộ trình mà nó lớn, nó thành cái lỗ lớn rồi cũng là chót động lực, mà cái động lực này là cái tâm thiện họ hỷ học trí để làm việc quán xét và đó là cái quả lành của mình đã tự tạo, thì nó phải có một cái trí mới biết được cái điều này. Cái thật sự tôi chỉ thấy rằng nếu mà nói cái tâm mà chỉ thẩm tấn ở ngang ở đó thì cái tâm này không có trí thì không có thể nào biết được hết. Phải là cái tâm có động lực, nếu mà nói chuyên môn chứ là cái tâm động lực thì cái động lực học trí đó mới suy xét từ cái quả lành của mình. Chứ thật sự cái tâm thẩm tấn ở ngang, thẩm tấn hỷ mà chúng ta để chi tiết điều này đó là chúng ta phải có trí, có trí thì chúng ta thấy điều này theo cái giáo lý của Đức Phật, là những cái niềm vui nào có thì mình thấy nó phải diễn tiến cái động lực để mình chi tiết cái vấn đề này, chứ còn không có cách nào mà phải không tấn thôi. Nơi đây chỉ nói đến cái gì mà mình hiện hữu mình thấy đó, cái hiện hữu mình thấy, những cái hiện hữu nào mình thấy mà nó cho mình cái niềm vui đó, thì ở đó mình có thể ví dụ như đó là cái quả lành mà bị dẫn thưởng những cái nhân lành từ đầu tiên mình gieo, như là mang tất cả và cho chị cá những người thượng giả có cái của cải, mình nhìn vào đó có niềm vui. Nhưng mà theo cái Abhidhamma này mà phân tích là phải nói đến cái lộ trình có động lực cảnh lớn, một cảnh rất lớn là tâm thiện học tiếng làm việc chi tiết những quả lành của mình, thì mình mới thấy được cái điều như là Thượng Tọa nói. Còn ngược lại thì ở trên kinh điển thì Đức Phật thì cũng chỉ ra những cái mức độ để cho mình đưa ra hình ảnh ví dụ, cái nào là nhân, cái nào là chỉ là quả hiện tại thôi, thì không phải là cái nhân hiện tại. Còn khi nào đó mà cái nhân hiện tại thì thật sự một cái tâm mà để chi tiết về cái quả lành của mình, nó đều là có nhân hiện tại, cái tâm thiện Phật tiến nó sanh trong cái trọn động lực để chi tiết về cái thành quả của mình đã có niềm vui. Chứ thật sự ra nếu mà cái tâm mà chỉ phẩm tấn hỷ không thì nó chưa đủ nhìn nhận để biết được, mà chỉ có khi nào những cái bậc thánh biết được cái tâm của người đó ở nghe cái lộ trình này, nhưng mà thì nó rất là cực kỳ khó, vì cái lộ này là lộ nhỏ, lộ rất nhỏ thì nó không có hiện rõ ha. Thì còn nếu mình nói theo cái bậc thánh, thì cái bậc thánh biết được từng cái lộ trình tâm của chúng ta, thì phân biệt chúng ta biết đó là từ chặng này thì phải từ chặng phẩm tấn hay là đoán định này trở lại phẩm tấn hỷ này, đó là cái quả lành mình có. Còn khi mà mình lên giao lên cái nhân lành nữa đó, thì đa số các ngày vẫn dạy chúng ta là chúng ta dùng một cái tâm thiện Phật kiến để chúng ta chi xét về cái quả lành của chúng ta, hoặc là các bậc thánh thì phải dùng cái duy tác kiến mà để chi xét cái hạnh nguyện của chúng ta, thì mới biết rằng đây là cái quả, đây là cái quả hiện tại và đây là cái nhân hiện tại. Một cái quả thiện nói với cái nhân thiện hiện tại là một cái tâm thiện Phật kiến sanh lên để chi xét cái nghiệp lành của mình. Thì những vấn đề này thì thật sự khi nói đến Abhidhamma thì phải phân tích ra như vậy thì rất là chi tiết, cũng rất là phần Abhidhamma. Nếu Phật tử chúng ta mà không có học thì chúng ta nghe cũng được, chúng ta cũng chỉ hiểu được một cái mức độ nó rất ít. Chỉ khi nào những vị học Abhidhamma thì khi nói đến độ trình tâm độ lớn, độ rất lớn thì còn chi tiết đấy, thì còn không thì cũng rất khó. Nhưng mà ở đây thì Đức Phật này cũng chỉ về cái tất tha hay là cái vật chất mà chúng ta có ở cái này là chỉ là vật chất chúng ta có thôi, mà cái tâm mà chi tiết đến cái vật chất mình có đó, mình có niềm vui, những cái đó mình thấy mình có niềm vui, và mình cái niềm vui đó mình biết là cái quả lành của mình. Cái điều này không phải do mình cố sức hiện tại, mà nó là cái thành quả từ ở trong cái tương lai, bây giờ nó đưa đến cái quả hiện tại của mình, được cái vui tốt đẹp này, và nơi đó không có phải lên cái tham ái. Còn thường thường đa số chúng sanh thì những cái quả lành này thì họ bị cái tham ái sanh khởi lên, họ thụ hưởng những cái đó, họ sanh ra những cái tâm tham, những tâm tham ngã mạn, mình thấy mình được như vậy do thành một cái sự sai lầm, mình thấy mình hơn mọi người, mình có niềm tự cao tự đại, niềm vui nó trong cái sự mình gọi là niềm vui mà trong kiêu mạn đó. Đó là những cái tâm của phàm phu. Còn nếu mà nói đến cái kẻ phàm phu mà để hiểu được cái điều này á, là không có thể nào hiểu bằng tâm cái lộ tâm bất kỳ được, mà chỉ là cái lộ tâm thì học trí. Khi mà nghe Đức Phật nói về vấn đề này thì mình chi xét về những điều đó thì mình thấy Đức Phật người nói như vậy, mình chi xét đó là cái quả lành của mình, do mình nương nhà bao là dạy Đức Phật mình hiểu. Còn ngược lại thì chỉ khi nào những bậc A La Hán mà có cái phúc mạng minh mới nhớ lại những cái thiện nghiệp của mình làm và cho ra cái quả đó, mà ngày phân vì khi chúng ta ngày nay chúng ta được những cái niềm vui, đó là những cái quả lành chúng ta, mà chúng ta lại không có tạo cái nhân lành, hoặc chúng ta có những cái tà kiến mà chúng ta không có hiểu được đó là do cái nhân lành, cái quả lành của chúng ta, mà chúng ta có thể tin tưởng một cái sự tin tưởng thượng đế thần linh, một cái đấng tạo hóa, một cái gì đó sai lầm với tinh thần nhân quả, chúng ta hiểu sai lầm như vậy. Chứ còn nếu thực hiện ra để mà hiểu đó, thì cái người phạm nhân chỉ có khi nào nghe pháp của Đức Phật rồi mới dùng cái tiếng chi tư nhân quả, mà cái này là không phải do cái sự cố gắng của chúng ta, mà là thành quả của chúng ta nghe những câu chuyện mà nó nói khi đi tìm y thì chưa tiên đem y bỏ vào đống rác ngài tự người ta ngày đó chính là chưa tiên tìm biết ngài chỉ đó đống rác nào mà để những cái tải tốt của trong đống rác đó mà ngài không có thực nhập để đi tìm gọi đi tìm kiếm phát ra một cái rất là dễ dàng khi đi tới đó. Thì đó là những cái điều mà đưa vào những cái câu chuyện, những cái thức duyên của các bậc có thức duyên để mình đưa ra cái hình ảnh cho mình biết theo cái lý pháp để mình hiểu như vậy thôi. Chứ còn thật sự nếu mình nói đến tự bản thân của mình mà hiểu theo cái lộ trình tâm đó, thì mình có học thì mình hiểu được một phần nào như vậy thôi. Chứ còn thật sự đó, thì cái lộ tâm đó mà sanh lên động lực đó, thì động lực đó là thiện hoặc khí, tọa hỷ hoặc là bất thiện là tham tọa hỷ. Nhưng mà khi nào mình tăng lên mà mình không thấy được cái đó là nhân lành quả lành của mình thì cái đó là cái tâm tham, thường thường nó dính vào cái cảnh sắc đẹp, kiếm hay mùi thơm vị ngon nó xúc chạm, đó là tăng cái thị tham. Thì đa số là tám tâm tham nó làm việc động lực do cái lộ trình tâm lúc bấy giờ. Còn ngược lại chỉ có khi nào mà mình có cái niềm vui, mà cái niềm vui đó cái tâm tiệm hợp kiến làm việc động lực để mình chia sẻ tinh thần nhân quả, thì kẻ phàm phu cũng có thể hiểu được cái vấn đề này theo cái lời dạy Phật. Còn các đức chánh đẳng giác thì các ngài biết được cái lộ trình tâm và ngài cũng phân biệt được từng cái lộ trình tâm mà mình nhận được cái trí mình nhận được cái quả lành, mình hiểu được cái nhân lành hay là quả lành thì mình sẽ suy tư theo cái lời dạy Đức Phật. Thì ở trong cái câu thảo luận của chúng ta thì tôi chia sẻ như vậy, cũng không có biết là có giúp được cho Phật tử hiểu được cái ý hay không.
Sao thú kính trình đại đức Thượng Tọa Pháp Đăng. Bây giờ thì sau câu trả lời Thượng Tọa Pháp Đăng, chúng tôi xin được trở lại với đại đức Huệ Tín vì giảng sự của chương trình ngày hôm nay. Ôi chả thấy có Thượng Tọa Tự Nguyện ở trong rừng, không biết, xin lỗi đại đức Huệ Tín, không biết là Thượng Tọa Tự Nguyện có thể trả lời một câu không? Thấy có đức Thượng Tọa Dạ Vật. Thì tôi tự nguyện khi mà chúng ta đề cập đến pháp hỷ ở trong đời sống liên quan đến ngoại cảnh đó, thì có một cái thứ hỷ nào mà nó không liên quan đến ngoại cảnh, loại hỷ nào mà loại hỷ mà chúng ta nên nên chấp nhận, nên hoan hỷ và nên có, và loại hỷ nào mà chúng ta không nên có? Dĩ nhiên là chúng ta biết rằng mắt thấy sắc, tai nghe tiếng, mũi ngửi mùi, thân cảm xúc, mình những thứ mà sắc đẹp tiếng nghe mùi thôi bị con xúc lạc thôi, nó cho chúng ta những cái cảm thọ vui, cảm thọ hỷ. Nhưng mà với một hành giả tu tập thì cảm thọ hỷ nào là cảm thọ hỷ nên có, và cảm thọ hỷ nào cảm thọ hỷ không nên có? Cái vấn đề được tiện của Thượng Tọa Tự Nguyện.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca, Nam mô Phật, Nam mô Sang Khai. Dạ, 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 nghe rõ không ạ? Dạ, cảm ơn Như Quỳnh, cảm ơn cô Dương Nghiêm, cảm ơn cô Huyền Ngọc. Có cái lễ đến Phụ Tỳ Siêu, có cái lễ đến Thần Tổ Giác Đặng, để Đức Thần Thú Pháp Đăng, Thần Thú Pháp Tăng, Đại Đức Quỳ Tiến, Đại Đức Minh Hạnh cùng chư Tăng đang hiện diện trong đông. Thân chào đến quý tu nữ cùng chư Phật tử. Giờ kính bạch Thượng Tọa, quả thật thì nếu như mà có một pháp hỷ mà để mà cần phải nuôi dưỡng, cần phải phát huy, và điều đó là điều tốt đẹp, thì đó chính là pháp hỷ của thiền định. Con nhớ có một trích truyện là có một lần như là ác ma đã khiến cho Đức Phật Ngài không có có vật thực, thì mới thì khi đó thì Đức Phật Ngài trả lời, thì ác ma mới cảm thấy vừa lòng, thì ác ma mới nói rằng là Đức Phật Ngài đổi như vậy thì ác ma họ mới nó mới vui lòng. Thì Đức Phật Ngài trả lời, pháp hỷ thiền định có rồi luôn luôn an lạc như trời phạm thiên, lúc nào cũng vậy. Đối với cái tâm của người mà có cái thiền định thì cái sự no vui trong trong pháp hỷ đó nó rất là đầy đủ. Cũng như nếu chúng ta tu tập thì chúng ta thấy tâm khinh an, thân khinh an, khi pháp hỷ nó có đến, mà nếu chúng ta biết biết nuôi dưỡng, cách nuôi dưỡng đây tức là không bị tham ái nó chi phối, không bị cái sắc đẹp tiếng hay mùi thơm vị ngon xúc lạc, cái đó là thuộc về cái ngoại cảnh của đây, trong nội phần của chúng ta khởi sanh lên, chúng ta cảm thấy tâm của chúng ta nó an lạc, mà cái an lạc đó nó trong cái sự tĩnh lặng, trong cái sự nhẹ nhàng, chứ không phải an lạc để mà nó như cái sự an lạc của mắt bắt cái cảnh sắc, tai nghe tiếng, mỗi người mỗi thân xúc chạm mà chúng ta cảm thấy vừa lòng, mà chúng ta cảm thấy vui thú vui thích, thì cái pháp hỷ đó chính là cái sự nguy hiểm, tức là hỷ liên hệ đến tham, mà nó đưa đến cái đau khổ, đưa đến cái sanh y. Còn ở đây pháp hỷ đây là tâm của vị ấy được một cách no vui, một cách đầy đủ. Thì dầu chúng ta không có ăn, chúng ta không có dùng những cái vật thực hay không dùng những thức uống, nhưng chúng ta vẫn cảm thấy nó no vui. Bởi vì chúng ta thấy khi mà tâm no vui thì mọi việc chúng ta không có sợ nó phải đối phó với nhiều cái việc nó nguy hiểm. Đối với cái sự tu tập, nếu như đạt ở các tầng thánh thì nó là một giá trị tuyệt đối hết sức là tốt đẹp. Nhưng ở một cuộc sống bình thường cũng vậy, chúng ta nhớ lại một cái việc phước chúng ta làm, hay chúng ta nhớ lại những cái việc thiện mà chúng ta đã tạo, dù nó như thế nào, nhưng khi tâm của chúng ta tự nhiên cảm thấy hoan hỷ, khi quý vị cảm thấy nhớ rằng có một lần mình đã cúng dường đến trai tăng, có một lần mình dâng y, có một lần mình làm phước công đức cúng chùa chiền, hay là có một lần mình làm một cái việc phước lớn nhỏ gì đó, hay việc từ thiện gì đó, nhưng khi tâm mình vui, bởi vì vui thấy cái phước mình làm thiện, thì đó cũng chính là pháp hỷ, mà cái đó gọi là cái hoan hỷ sau khi mình làm, mình đã làm rồi, hay hoặc là tư hậu của mình khởi sanh lên mà mình vẫn vui, thì đây chính là một trong những pháp hỷ mà chúng ta cần phải nuôi dưỡng, mà chúng ta cái đó là một điều tốt đẹp. Chứ không nói chi là đối với các bậc thánh, khi mà các ngài các bậc hiền thánh hoặc là chư Phật, các ngài đã an trú trong thiền định. Hoặc chúng ta thấy ở trong có một lúc khi chúng ta tu tập á, tâm của chúng ta rất khinh an. Tâm của chúng ta khinh an, nhưng cái sự khinh an đó, cái sự no vui, cái tâm nó hoan hỷ đó, mà chúng ta đừng có rơi vào cái tham ái, làm cho chúng ta bị chặn đứng các cái thiền định để chúng ta tiếp tục phát huy tăng trưởng. Chứ nếu như tâm của chúng ta mà cảm thấy rằng nó hết sức là nhẹ nhàng, nó hết sức là khinh an, nó hết sức là hoan hỷ, thì đó chính là cái điều mà không dễ dàng, và điều đó chúng ta cần phải nuôi dưỡng. Có thể nói rằng đó là những pháp mà hay là những cái tài sản, những cái tư lương mà chúng ta đem theo. Bởi vì có thể nói rằng là cái sự tu tập nó xuyên qua ở cái gì, ở cái kết quả của tâm thiện đó, mà tâm thiện đó nó thọ hỷ. Mà nếu như có sự tu tập mà nó được hợp với trí tuệ thì cái tâm đó chính là tâm tốt đẹp, tâm lớn mạnh. Cái tâm lớn mạnh, tâm tốt đẹp đó chúng ta cần phải trau dồi, cần phải có một cái sự quân tập nó. Nhiều khi chúng ta thấy khi mình dạy, chưa tăng dạy, khi làm phước nhớ, tức là tư tiền, tư hiện, tư hậu, trước khi làm quan hỷ, đang khi làm quan hỷ và sau khi làm quan hỷ. Mà thường thì chúng ta trước khi làm chúng ta quan hỷ, đang khi làm chúng ta quan hỷ, nhưng chúng ta ít bao giờ chúng ta tưởng lại trạng lại cái cảnh
hay là cái việc phước của mình đã tạo, thì điều này rất là tiếc. Mà chúng ta cần phải quan hệ thật là nhiều lần, và cái điều đó thì cái phước chúng ta nó càng tăng trưởng. Và cái việc làm phước đó hay cái việc mà chúng ta làm thiện đó, thì nó sẽ là cái nhân lành, nó sẽ cái quả lớn. Còn nếu mà vị tu tập về thiền định, vị an trú trong đề mục, an trú trong cái chánh niệm, cái tỉnh giác, cái tâm của vị ấy có cái sự khinh an, tâm của vị ấy có một cái sự quán sát một cách chính xác và tốt đẹp rồi, thì thời làm cho cái chánh niệm và tỉnh giác của vị ấy nó sung mãn và nó lớn mạnh, thì thời các vị ấy sẽ lấy lùi các cái ác pháp, hay là khi đó vị ấy tiến tu và chứng đắc các tầng thiền định. Thì đây là một cái pháp hỷ mà chúng ta cần phải có một cái sự lưu tâm, có một cái sự nhớ tưởng tới, chứ không phải là muốn. Mà chúng ta nói rằng là cái vui, cái gì vui thì chúng ta giữ, cái gì buồn thì chúng ta tránh né, không phải như vậy. Mà cái hỷ này, cái hỷ lạc này, hay là cái tâm no vui đó, nó được khởi sanh từ trong nội phần của chúng ta, tức là từ trong tâm của chúng ta. Nó tế nhị, nó vi tế, nhưng tâm của chúng ta làm sao no vui để chúng ta phải, để chúng ta đối diện, để chúng ta phát huy thêm cái mạnh lực, cái năng lực của nội tâm. Dạ, con có đôi điều xin trình bày như vậy. Nếu có điều gì cần bổ túc thì kính cung thỉnh quý ngài. Dạ, con kính cung thỉnh thường tôi Nhật Bản trở lại.
Sao thưa, xin được trở lại với đại quý tín vị giảng sư hôm nay. Đại quý tín, chúng ta nói về cảm thọ, chúng ta nói về nhận thức cảm thọ qua từng giác quan. Có nhiều người nghĩ rằng ô, cái chuyện đó quan trọng, dù là thấy, dù là nghe, dù là ngửi, dù là nếm, dù là đụng, dù là suy nghĩ, hãy vui là được, chứ cần gì mà mình phải phân biệt. Theo để đi về tiếng là cái sự phân biệt như vậy nó có lợi gì chúng ta không, nhất là sự phân biệt giữa năm ngoại cảnh sắc thân ghi vị xúc và pháp. Và nếu chúng ta phân biệt rõ từng phần như vậy nó có lợi ích gì, xin thỉnh để đi về tiếng.
Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Gia, Nam mô Sang Gia. Con xin thành kính lễ đến thượng tọa Giác Đẳng, đại đức Tề Quyền, đại đức Pháp Đăng, đại đức Pháp Tân, đại đức Minh Hạnh cùng chư tôn đức tăng đang có mặt trong room. Kính chào quý bà, quý cô tu nữ cùng toàn thể chư Phật tử. Kính cảm ơn quý vị cho biết âm thanh nghe rõ. Con kính bạch thượng tọa, khi mà chúng ta nói đến cái sự nhận thức và cái sự nhận xét để mà thấy rõ những cái khía cạnh của mắt thấy sắc, tai nghe tiếng, mũi ngửi hương, lưỡi nếm vị, thân cảm xúc, ý suy nghĩ pháp, thì có những người bên ngoài thì họ cho đó là cái điều không có quan trọng, bởi vì họ nghĩ rằng mình có mắt thì mình phải thấy, cái gì tốt thì mình thấy, và cái gì xấu mình cũng thấy, nhưng mà cái gì tốt đẹp đó thì mình nhìn lâu một chút, còn cái gì mà không có tốt đẹp hay là nó xấu thì họ cũng nhìn để cho biết gì như vậy thôi. Thì đối với thông thường thưởng thức ở bên ngoài thì người ta như vậy, nhưng khi mà con mắt mà thấy sắc, cảnh sắc nó cũng bị làm cho đốt nóng. Vì sao? Vì có khi mà một anh chàng mà thấy một cái cô gái xinh đẹp thì anh ta sẽ bị đau khổ khi mà anh ta không có được quan hỷ, và để mà anh ta có thể nhìn ngắm một cái thân tướng xinh đẹp của một cô gái, thì cái sự đau khổ ở đó nó phát sinh lên, chính là nơi đó. Như Đức Phật ngài dạy là mình thương mà mình phải sống xa, xa rời cái người thương, đó cũng là cái điều đau khổ. Mà ghét mà phải gần, ở chung thì cũng là cái sự đau khổ. Do đó nếu như mà chúng ta không có chấp cái ngũ thủ quẩn, sắc thủ quẩn, thọ thủ quẩn, tưởng thủ quẩn, hành thủ quẩn và thức thủ quẩn, thì như vậy chúng ta không có cái sự đau khổ. Cho nên khi mà khía cạnh của một cái vị hành giả tu tập chính là trong lúc mà thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng và suy nghĩ, cần phải hiểu rõ là sắc là một cái chướng ngại vật. Vì khi mà nó bởi vô thường, nó bị đốt nóng và nó không có tồn tại, thì khi mà nó bị vô thường, nó bị chi phối, mình vui, mình thích, mình quan hỷ, rồi cũng không còn, rồi nó lại mất đi. Như vậy thì có nên chăng là chúng ta phải ấp ủ và chúng ta gìn giữ, bởi vì chúng ta không có hiểu được rõ những cái sự tái sanh và cái sự đau khổ trong cái sự vô thường biến hoại như vậy. Cho nên khi mà chúng ta bỏ qua và chúng ta không có ý thức và không có chánh niệm và không có cái khuynh hướng tu tập, vì vậy cứ để cho nó theo cái tự nhiên. Khi mà chúng ta thấy, chúng ta nghe, chúng ta ngửi, chúng ta nếm, chúng ta đụng và chúng ta suy nghĩ, có những điều lợi và có những điều hại mà chúng ta không có thể thấy rõ được cái sự lợi hại đó, thì nếu như mà chúng ta tu tập chính là ở chỗ làm sao để mà thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng và trong lúc có cái sự quan hỷ khởi lên mà chặn đứng được, dập tắt được cái phiền não của hỷ tham, thì như thế cái sự tu tập của chúng ta mới có cái sự tiến bộ. Cho nên trong cuộc sống không ai cấm chúng ta là nhìn, nghe, ngửi, nếm và đụng, nhưng phải có chừng mực và phải hiểu rõ là cái đó nó có đem đến lợi ích cho mình hay không. Khi mà mình nhìn, mình nghe, khi mà mình nhìn tượng Phật, nhìn một cái hình bóng của chư Tăng, tâm mình quan hỷ, thì điều ấy nên nhìn. Còn khi mà mình nhìn một cái cảnh tượng mà làm cho chúng ta phải thương nhớ, phải sầu bi, khổ đau, thì như vậy nhìn như thế đó thật không đáng để nhìn. Nghe cũng vậy nữa. Khi mà chúng ta nghe những bài kinh và nghe những cái lời giảng giải để cho chúng ta diệt trừ được những cái tham ái, diệt trừ những cái phiền não, để nội tâm của chúng ta nó được an tịnh, thì nên nghe những cái điều đó. Còn khi mà chúng ta nghe những cái bản nhạc hay là nghe những cái gì nó làm cho chúng ta quan hỷ, mà cái sự quan hỷ đó nó liên hệ đến cái hỷ tham, và cái hỷ tham nó sẽ làm cho chúng ta bị dính mắc, và khi mà chúng ta dính mắc, chúng ta khó mà thoát ra. Mà không có thoát ra được cái bẫy mồi của ác ma thì chúng ta cứ mãi bị ác ma nó dẫn dắt và nó đưa cho chúng ta đi đến ở từ cái sanh hữu này đến sanh hữu khác, từ cái cõi này, và không bao giờ chúng ta thoát ra được. Do vậy thì Niết Bàn là cái trạng thái để chấm dứt cái sanh hữu, và Niết Bàn là cái trạng thái để mà như là một cái sự chấm dứt toàn bộ cái dục ái. Do đó chính cái ái nó cái tác nhân, và ái đó nếu như khi mà chúng ta không có nhận thức rõ và thấy được như vậy sẽ đem đến cho chúng ta rất nhiều cái phiền toái ở trong cuộc sống này. Và con kính bạch thượng tọa, con có đôi lời để mà trình bày qua cái câu thảo luận của thượng tọa, con xin được dứt lời nơi đây. Kính cung kính thượng tọa quan nghĩ trở lại. Nam mô Bụt Thầy nhé.
Sao thủ cái trường thầy được quyền kiến sau phần thảo luận của chư tăng, chư tỳ xin dành một vài giây phút sau cùng để tóm tắt lại bài học ngày hôm nay. Thưa quý vị, có một từ vựng mà ở bên ngoài thế gian xài rất là nhiều, nhưng mà khi nói đến Phật pháp thì không có xài đấy, và chúng ta cần đem điều đó để thảo luận ở tại đây. Khi nói về đề tài này, đó là chữ bản năng. Chữ bản năng mà theo định nghĩa ở bên ngoài như là một cái gì rất là tự nhiên của con người, nó chưa có được thuần hóa, nó chưa có được giáo dục, nó là một cái gì rất là tự nhiên mà không có sự dự phần của lý trí. Chúng tôi lấy ví dụ là trong nằm ngành tâm lý học của Tây Phương, thì con người sinh ra đời ai cũng có cái ham muốn về nhục dục. Nhục dục đó là một thứ bản năng, nhưng mà rồi nhờ có văn hóa, có sự giáo dục, do đó con người biết phân biệt cái sự khác biệt, cái quan hệ như thế nào là chính đáng, quan hệ như thế nào là không có chính đáng, quan hệ thế nào nên có, quan hệ thế nào không nên có. Thì cái đó nó thuộc về điều mà chúng ta gọi là sự văn minh, hay là cái sự trưởng thành. Thật ra cái từ mà bản năng hay là instinct mà chúng ta thường được nghe đó, thì từ đó không có dùng ở trong Phật pháp. Dạ, quý vị học Phật quý vị không nghe dùng chữ bản năng. Nhưng mà ở đây đó, bài học ngày hôm nay cho chúng ta một cái khái niệm rất gần về chữ bản năng đó. Là thí dụ như là khi mắt tai mũi lưỡi thân ý tiếp xúc với sáu cảnh mà nó sanh ra thọ hỷ hay là thọ ưu. Ngày mai là chúng ta học về thọ ưu, nhưng mà hôm nay chúng ta học về thọ hỷ thôi. Thì cảm thọ khởi lên, và cái thằng cảm thọ đó nó là một điều rất là tự nhiên. Nhưng mà nếu nó được quán sát, nếu nó được quán sát thì có nghĩa là chúng ta có tu tập. Nhưng mà nếu không được quán sát thì có nghĩa là chúng ta sẽ xuôi theo cái sự đưa đẩy của duyên khởi, xúc duyên cho thọ, thọ duyên cho ái, ái duyên cho thủ, thủ duyên cho hữu. Thì bây giờ chính cái sự quán sát ở đây nó làm cho sự khác biệt, và khác biệt rất là lớn. Ai thấy cảnh đẹp, nghe tiếng hay, ngửi mũi mùi thơm, lưỡi nếm vị ngon, thân xúc lạc đều có cảm thọ hỷ. Dạ, cái đó thì giống nhau, chúng ta tạm gọi cái đó là một điều rất là tự nhiên, hay là danh từ tạm mượn danh từ của Tây Phương đó là danh từ bản năng. Nhưng mà nếu ở đó không có được quán sát, dạ, không có được quán sát ngay điểm đó, thì chỉ quán sát ở đây chúng ta hiểu như là một cái hình dạng của chánh niệm và tỉnh giác. Dạ, chánh niệm tỉnh giác. Ví dụ như ngày hôm nay mình buổi sáng sớm tự nhiên ai chở mình đi ngang một cái công viên nở đầy hoa đẹp, và cái đẹp đó nó đập mạnh vào trong óc của mình, đập vào mắt của mình. Khi đập mạnh vào mắt của mình đó, thì mình cảm thấy thích quá, do cảm cái thích quá nó khởi sanh tâm hoan hỷ, và cả buổi sáng mình cảm thấy vui. Thì một hành giả tu tập nên biết rằng cái cảm giác thọ hỷ đó nó vốn đến từ đâu? Nó đến từ con mắt thấy cảnh sắc, và cảnh sắc đó là cảnh sắc đẹp làm cho chúng ta cảm thấy phấn khởi. Hay là chúng ta nghe một bản nhạc, cái tâm của chúng ta rất là hoan hỷ, thì cái đó nó cũng là một thứ cảm thọ đến từ tai. Và khi mà không có những cảm thọ đó thì tâm của chúng ta nó trở nên trống rỗng. Không có những cảm thọ đó, đôi khi chúng ta cảm thấy mình thiếu, mình cảm thấy mình vô vị. Và do vậy đó, khi cảm thọ đã khởi sanh, chúng ta bám víu, do đó nên được quán sát. cái cảm thọ cần được quan sát là tại sao vậy? Tại vì nếu mà chúng ta chỉ nói là thọ hỷ không thì nó không có vấn đề gì hết. Nhưng bây giờ chúng ta nói như vậy, ngày hôm nay chúng ta nghe một bản nhạc hay, mình cảm thấy mình vui, tự nhiên mình đi sục sạo chỗ này chỗ kia, mình đi truy tìm để những bản nhạc hay khác nữa. Thì tại sao chúng ta đi tìm cái khác nữa? Là tại vì chúng ta sợ cái cảm giác không có cái cảm thọ đó. Chúng ta muốn có cái cảm giác hưng phấn, cái cảm giác cái đi truy tìm đó, nó lại là vấn đề của chúng ta. Mình ăn một món ngon, nhưng mà bây giờ sau cái món ngon đó mình lại đi tìm một cái khác tương tự để lặp lại lần nữa, thì cái đó là cái sự truy cầu của chúng ta. Và khi mà mình không có được thì mình đâm ra thất vọng. Và điều quan trọng nhất của cuộc sống là như vậy, là nếu chúng ta nhìn vào cái tự nhiên, không phải là tự nhiên ở bên ngoài mà tự nhiên ở chính nội tâm của chúng ta đó, thì tất cả những cảm thọ, dù là vui dù là buồn, thì nó đều có sanh, đều có diệt, đều có đến, đều có đi. Và khi nó sanh, nó diệt, nó đến, nó đi, thì một cái cảm giác mà chúng ta thường, một cái phản ứng mà chúng ta thường có là cái gì mà mình thích thì mình nóng nhớ nó lại, mà cái gì mà mình không thích thì mình cố gắng mà đẩy nó đi. Nhưng mà khi mình cố gắng đẩy nó đi thì phải nó đi liền, mà khi mình nóng nhớ nó lại thì cũng không chắc là nó ở lại hoài. Cứ nghĩ là bao nhiêu cái cảm thọ, bao nhiêu cái vui buồn. Thì thưa quý vị, chúng tôi vừa trải qua một thời gian chỉ có một vài tháng, trong vòng vài tuần lễ trở lại đây, mà chúng tôi tự đọc lấy ở chính mình, trải qua nhiều cái cảm xúc vui buồn, có những cái nỗi buồn rất là lớn. Ví dụ như là chúng tôi sống với Ngài Hòa Thượng 30 năm trong cuộc đời, và từ cái lúc mà chúng tôi nói chuyện với Hòa Thượng cho đến ngày chúc hơi thở cuối cùng, rồi tang lễ của Ngài, rồi đi hỏa táng, Ngài còn trở lại chỉ là một phần di cục, một chút hài cốt còn sót lại, thì thưa quý vị, không có tránh khỏi cái nỗi buồn. Có những giờ phút thật sự rất là xúc động. Mặc dù thưa quý vị, chúng tôi là một vị tu sĩ và cũng là một người thường suy tư về điểm này, nhưng mà lấy một cái ví dụ đơn giản là trong những ngày tháng mà Hòa Thượng bệnh thì đi ra bệnh viện hay là về chùa đều có chư tăng Phật tử chung quanh, nhưng mà khi Hòa Thượng tịch rồi mà buổi sáng nhân viên của Harris County họ đến, họ chở cái di thể Hòa Thượng đi về rồi đi đưa đến nhà quan. Cái đêm tối đầu tiên đó, chúng tôi nghĩ rằng giờ này Hòa Thượng đang nằm ngoài đó một mình, thật sự chúng tôi phải thú thật rằng chúng tôi không cầm trước nước mặt. Bây giờ chúng tôi biết rằng đó không phải là Hòa Thượng, đó không phải là Hòa Thượng, đó chỉ là cái di thể của Ngài mà thôi. Nhưng mà nghĩ đến di thể Ngài nằm một mình thì thật sự là mình không giấu được cái nỗi buồn của mình. Dạ. Hay hoặc giả là chúng tôi đến tối phương cát của Đại Đức Nguyên Minh, cái Sĩ Giác Nguyên đó. Khi chúng tôi bước vào bên trong tối phương cát thì Sư Giác Nguyên sư có một cái bàn Phật, chỗ thờ Phật rất là đẹp. Và sư mời thượng tọa tự siêu với chúng tôi ngồi đó, rồi sư Pháp Nhiên, rồi sư Trí Tịnh, rồi sư Giác Nguyên, năm người chụp một tấm hình. Đó là lần đầu tiên năm anh em gặp mặt với nhau ở tại Mỹ và chụp một tấm hình chung với nhau. Thì thật sự lúc đó rất là vui. Dạ, chúng tôi phải nói thật sự rất là vui khi năm anh em gặp nhau ở Mỹ như vậy. Những cái vui và cái buồn đó, nó chợt đến chợt đi đó. Dạ, nó chợt đến nó chợt đi. Thật ra thì nó đã tạo nên cái gọi là con người của chúng ta. Nếu mà chúng ta không nhìn được nó đó, mà chúng ta cứ tiếp tục núm níu nó, xua đuổi đó. Cái chuyện mình xua đuổi núm níu khi nó đến đó, những cái nó đến mà mình không thích mình tránh nó đi, hay là những cái mà mình vui mình thích mà nó đi mà mình cứ níu nó giữ nó lại đó, thì chúng ta đang làm một việc gọi là làm trong tuyệt vọng, hay là làm một việc mà bất khả, cái chuyện đó không thể làm được. Tại vì sao? Tại vì cái tự tánh của muôn vật là như vậy. Cuộc đời nó là một cái chuỗi kết nối của những cái sanh diệt, chuỗi kết nối của những cái vui buồn, cái chuỗi kết nối của những cái tiết tấu mà nó có nhịp trầm nhịp bổng, nó kết lại thành một cái bản nhạc giao hưởng. Và chúng ta không thể nói rằng cuộc sống nó chỉ có một đất nhạc, hay nó còn chỉ có một điệu nhạc, nó chỉ có một cái tiết điệu mà nó cứ làm đi làm lại hoài. Không có. Cuộc sống nó là một thế giới muôn màu, muôn sắc. Thì điều quan trọng nhất của hành giả là chúng ta phải thấy được điều đó. Chúng ta phải thấy, không phải chỉ thấy không, mà chúng ta phải chấp nhận được cái tự tánh. Tự tánh ở đây chúng tôi muốn nói là cái bản chất tự nhiên của nó. Điều này nó quan trọng hơn là chúng ta là ai, chúng ta có gì, chúng ta được gì. Và nếu mà chúng ta không có nhìn được thật sự, có thể nói rằng như là chúng ta sống với bản năng của mình. Yeah, sống với bản năng nghĩa là nó như thế nào thì mình cứ sống theo nó như vậy thôi. Vì vậy khi mà Ngài Xá Lợi Phất đọc lại lời của Đức Phật dạy là có sáu thứ hỷ cần suy tư, đúng ra là sáu cái cảm thọ hỷ, hay là chỉ hỷ ở đây chúng ta nên hiểu được sự hân hoan. Dạ, sáu cái hân hoan cần được quan sát, cần được thấy đó. Ngày mai chúng ta sẽ học về cũng sáu cảm thọ, nhưng ngược lại là ưu, ưu nó đối với hỷ. Thì những điều này cần được nhận thức ngay từ cái khởi điểm manh nha của nó. Chúng ta nói khởi điểm manh nha của nó tức là khi mắt thấy sắc, tai nghe tiếng, tiếng mũi người mùi, thân cảm xúc và ý suy nghĩ. Thì cái chuyện người tu tập đó là nhìn vấn đề một cách giản dị. Giản dị ở đây tức là đó là cái bước khởi đầu. Thì chúng ta ghi nhận nó đến từ đó, đơn giản như vậy thôi, không có thêm, không có bớt. Và không phải chỉ giản dị mà chúng ta còn nhìn thấy được chúng ta còn có được thái độ rõ ràng là đâu nó ra đó. Đâu ra đó ở đây tức là mình vui ở đây là do thấy sắc, vui ở đây là do nghe tiếng, vui ở đây do mũi ngửi mùi hương, vui ở đây nghĩa là lưỡi nếm vị, vui ở đây là thân cảm xúc, vui ở đây do ý suy nghĩ. Mình biết rằng nó sanh ở đó, nó bị giới hạn ở đó. Nói đúng theo trong Vi Diệu Pháp hay trong A Tỳ Đàm đó, là cảm thọ của chúng ta nếu nó lệ thuộc vào mắt, nếu nó lệ thuộc vào cảnh sắc thì nó bị giới hạn vào mắt, nó giới hạn vào cảnh sắc. Mà chúng ta biết con mắt của chúng ta giới hạn, chúng ta biết cảnh sắc nó giới hạn. Tại sao vậy? Tại vì nội quý vị thấy cuộc sống có ngày và đêm. Ngày thì chúng ta thấy rõ, đêm thì chúng ta không thấy rõ. Cảnh thì có, cảnh sắc có đẹp, có lúc không đẹp. Thì như vậy con mắt, cảnh sắc có giới hạn và con mắt của chúng ta cũng giới hạn. Con mắt của chúng ta có khi nó tỏ rõ, có khi nó không tỏ rõ. Con mắt có giới hạn, cảnh sắc có giới hạn, thì cái cảm thọ nó bắt buộc phải giới hạn. Dạ, bắt buộc phải cảm thọ giới hạn. Nó tương tự như vậy thưa quý vị, là mình chơi thân với một người và mình rất là vui khi người đó đến. Cái niềm vui của mình là tùy thuộc vào người đó. Thì chúng ta cũng nên hiểu rằng cái niềm vui đó nó nằm giới hạn ở trong cái phong thái, ở trong cái văn hóa của người đó. Yeah. Người đó họ là một người chuyên về toán, người đó họ chuyên về văn học, người đó họ chuyên về chính trị, thì họ chỉ có thể cho chúng ta chừng đó thôi. Tại vì đó là cái hữu hạn của họ. Và cái niềm vui của chúng ta như vậy nó bị điều kiện, nó hữu hạn theo. Nếu cảnh sắc là vô thường, có sanh có diệt, con mắt là vô thường, có sanh có diệt, thì cái cảm thọ của chúng ta nhất định là phải có sanh có diệt. Yeah. Bây giờ chúng tôi nói một chuyện là khi mà Ngài Hòa Thượng Tịch rồi đó, thì Hòa Thượng Quyền Việt có nói một điều rằng chúng ta nên chuyên hoa lan, phong lan đó, để cúng cho Hòa Thượng. Tại vì lúc sinh thời Ngài hay nhiều năm về trước, chúng tôi không nói về sau này, Ngài thích hoa lan, phong lan. Thì thứ gì mà chúng tôi biết không phải là cái hoa đó nó có gì đặc biệt, nhưng mà nó lâu tàn thôi. Dạ, Ngài đó hoa nó lâu tàn đấy đó. Và cái tính của Ngài đó là Ngài hay chịu khó. Ví dụ như chúng tôi thì có chỗ hoa đó năm khi 10 quả mới tưới nước, nhưng mà Hòa Thượng thì Ngài mỗi ngày Ngài thường dùng cái chai tịnh để Ngài tưới nước. Thì do vậy những hoa phong lan mà thực sự cúng cho Ngài có thể nó tươi cả 4-5 tháng. Dạ, có những hoa tươi cả 6 tháng. Và chúng tôi nhớ trong tang lễ của Hòa Thượng đó là những người họ cúng dường có thể là trên 10.000 tiền hoa lan, và các phái đoàn họ về họ order qua Elegant Flowers. Thì sau tang lễ rồi thì chúng tôi bận việc đem những thứ đó để qua một góc chùa. Có lẽ chúng tôi không biết chăm sóc, và ở trong chùa cũng không ai biết chăm sóc, do đó nó tàn rất là nhanh. Khi nó tàn, chúng tôi đi qua đi lại, chúng tôi nhìn nó, chúng tôi nhớ rằng nếu mà ngày Hòa Thượng còn sống thì những cái hoa này nó sẽ tươi, chắc là phải qua rằm tháng giêng chứ, nó phải qua, có thể qua tới Phật Đản chứ phải là ngày mới thật sự nó tàn như vậy. Nhưng mà chúng tôi cũng hiểu một cái nguyên lý là cái hoa nó đẹp, mình có thích nó, nhưng mà cái hoa chắc chắn là phải tàn, cho dù là một ngày, hai ngày, hay là một tháng, hai tháng thì nó phải tàn. Thì khi mà nó tàn như vậy đó, thì cái niềm vui, cái sự hân hoan của chúng ta khi mà thưởng thức vẻ đẹp của hoa, nó cũng sẽ tàn lụng theo. Nó cũng sẽ tàn lụng theo, thưa quý vị. Như vậy là một điều chắc chắn. Thì chúng tôi biết rằng những người mà họ cúng dường hoa, hay là họ gửi thơ, hay họ nhờ mua hoa để cúng dường cho Hòa Thượng đó, thì dĩ nhiên là họ rất là hoan hỷ khi mà Hòa Thượng Việt nói rằng quý vị nhắn tin về để mua tràng hoa, thì chúng tôi cũng làm một hoa lan để cúng cho Hòa Thượng. Nhưng mà chúng tôi hiểu rằng tất cả những điều đó nó đều nói lên một cái sự đưa đẩy rất là tương đối trong cuộc đời. Do vậy khi mà Hòa Thượng ra đi rồi, chúng tôi ra trước sân chùa mà nhìn thấy một nguyên một cái hành lang của chùa mà toàn là hoa phong lan, thì nó cho chúng tôi một cái bài học. Cuộc sống nó là như vậy, và nó là như vậy. Mình thấy nó đẹp, mình thấy nó thế này, mình thấy nó thế kia, nó chỉ là một cái chuyện mà chạy đến chạy đi. Và khi chúng ta hiểu như vậy đó, thì chúng ta sẽ không có cảm thấy nó bị dao động nhiều. Thì ở đây Bạch Chư Tôn Đức và thưa quý Phật tử, khi mà Đức Phật ngài dạy rằng đây là 6 cái cảm thọ hỷ mà mình cần phải quan sát, cần phải suy tư đó, thì một lần nữa cho chúng ta thấy rằng nếu chúng ta sống mà vượt ngoài cái đời, thay vì mình thấy những cái thứ đó và mình chấp thủ, thì bây giờ mình chịu khó nhìn vào cảm thọ, nhìn vào cảm giác đó, và cái nhìn đó nó chắc chắn có lợi, nó cho chúng ta biết nhiều thêm về thế giới chung quanh mình, về cái cảnh của tâm, và về chính nội tại, về chính cảm thọ của chúng ta. Và đó là một ở trong những cái yếu tính quan trọng mà tất cả những hành giả tu tập thiền quán đều cần quan sát. Bạch Chư Tôn Đức và thưa quý Phật tử, ngày mai này chúng ta nói về 6 cái thọ ưu mà chúng ta cần phải quan sát do bài giảng của Đại Đức Phật Đản. Chương trình sinh hoạt hôm nay của Trung Phật Pháp Bồ Đà Đạt Ma đến đây được hoàn mãn. Kính đại lễ Chư Tôn Đức, thân chào tạm biệt quý Phật tử. Kính chúc quý ngài và quý vị một ngày an lạc, một đêm an lạc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Sa thụ lành thai, con Nhật Huỳnh xin thay mặt đại chúng trong rừng, chúng con kính tri ân Chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn điều dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm chướng ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc Chư Tôn Đức thân tâm thường lạc, thật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên hằng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Ya.
Bhavantu te ye sangha sanghuri. Hãy subscribe.